Bóng tối đi qua phần thứ 12. Tôi cũng cười. Tôi đã từng bị sốt rét không sợ điều đó. Ngay cả mọi thứ người ta cho là gian khổ về vật chất tôi cũng chẳng ngại chút nào. Người ta chịu được tôi chịu được. Tôi chỉ sợ khổ về tinh thần, bị hành hạ về tinh thần. Căng thẳng thần kinh tôi sẽ hóa điên thôi. Trong suốt những ngày rời Sài Gòn đến giờ, quả là tinh thần của tôi đã bị hành hạ khổ nhiều rồi. Mong rằng từ đây tôi sẽ không còn bị đưa vào cái thế phải đối xử và hành hạ đó nữa. Ăn xong ở nhà, tôi vờ bưng ca nước trà pha loãng ra sân ngưỡng cổ uống. Kỳ thật tôi đã liệng 4 viên thuốc của Thu đưa cho bằng nãy xuống suối mất rồi. Pareruquy tôi không bị đau bụng thì uống làm gì? Còn Padurin đắng quá, đắng đến buồn nôn. Cái chuyện uống nó dành để khi nào bị sốt rét hẳn hay. Kể ra thì vấn đề phòng bệnh sốt rét cũng tích cực. Ráo riết dữ đấy chứ, ráo riết đến thế. Mà không người nào không bị sốt rét. Theo như lời của bà Biếu nói, quả bệnh sốt rét ở đây kinh khủng thật. Từ nam tới nữ, mặt mũi người nào người nấy, xanh như mặt con dọc, không sai. Tôi liên tưởng đến những đơn vị chiến đấu trong hoàn cảnh thiếu thốn, gian khổ, lại sống ở vùng đất mà vi trùng sốt rét làm chúa tể, thì chỉ có khi thể chiến đấu với sốt rét chứ đừng nói tới chiến đấu với kẻ thù trên chiến trường. Những giai thoại về sốt rét của chiến khu D trong 9 năm kháng chiến chống Pháp trước đây là chứng cứ hùng hồn nhất. Trong một đơn vị, tỷ lệ sốt rét 50% thôi cũng đủ để đối phương làm gỏi với một lực lượng tương đồng hoặc hơn cũng vậy, phòng sốt rét là phải. Mấy hôm nay, mỗi khi xuống bếp tôi thấy trên miệng lò hoàng cầm bao giờ cũng có sẵn một nồi nước sôi. Lúc đầu tôi thấy băn khoăn ở chỗ nhà bếp trống trơn, chẳng có gì để đựng nước mang dưới suối lên, nấu ăn vo gạo phải xuống suối, rửa chén đũa thực phẩm, làm gà làm dọc làm nai cũng xuống suối, múc nước nấu lại xuống suối. Suối là cái bể chứa nước, rồi mỗi nhà cũng chẳng có vật gì để chứa nước chính uống. May là tôi ở chung nhà với ban chỉ huy lúc nào cũng có trà, có phích đựng nước sôi. Nhưng giờ thì tôi hiểu rõ tác dụng của cái bình ton rất lớn. Ai cũng có cái bình ton riêng, ca muỗng, luôn luôn mang bên người. Mỗi người sau khi ăn cơm phải đến đổ nước chính vào cho đầy bình ton để uống lấy. Ở nhà cũng như đi công tác, bình ton là vật bất ly thân, kẻ nào không có, quả là một khốn khổ, một bất hạnh nhất đời. Thực ra cái sinh hoạt và nếp sống trong chiến tranh đối với tôi không phải là chuyện mới lạ gì, nhưng trước kia suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, tôi chỉ được sống ở các tỉnh miền Trung, miền Tây Nam Bộ, nên tôi không sao hình dung rõ nét thực thể của nó. Và trong 9 năm chống Pháp, cách thức làm việc, lề lối làm việc, nguyên tắc chỉ đạo về chính trị, về tư tưởng nó cũng khác xa ngày nay. Tôi tưởng chừng ngày nay mình bị lạc vào một thế giới mới lạ, thế giới mà mình chưa từng sống. Thu hẹp cái nhìn của tôi trong phạm vi nhà bếp thôi cũng đã vô vàn mới lạ rồi. Lần đầu tiên tôi nghe gọi danh từ chị nuôi, anh nuôi, tôi ngơ ngác không hiểu nuôi theo cái kiểu nào đây. Tôi tò mò, để ý xem công việc của anh nuôi, chị nuôi, thì họ toàn nấu bếp. Trước kia người ta gọi là hỏa thực. Năm sau giải thích cho tôi biết, đảng và chính phủ không có dùng danh từ hỏa thực nữa, vì nó là tiếng Hán Việt, mất gốc, khó hiểu, cầu kỳ, trái với bản chất giai cấp công nông. Giai cấp công nông là giai cấp nghèo đói ít học, đối với họ. Việc dùng danh từ Hán Việt chẳng khác nào nói tiếng Tây, tiếng An Lê, điều đó có nghĩa là mất lập trường, giai cấp, xa rời quần chúng công nông, nếu không nói là khinh thường, chống lại khối quần chúng căn bản đó. Vì vậy hóa thật là tiếng Hán Việt phải thủ tiêu nó đi, thay vào danh từ anh nuôi, nếu đàn ông nấu bếp và chị nuôi để gọi phụ nữ thành thiếu nữ. Nuôi nghĩa là nuôi quân, tôi cười, với chút hóm hỉnh, tôi hỏi năm râu. Bên quân đội đúng là nuôi quân, còn nếu các cơ quan dân chính đảng, đoàn thể vân vân, hỏa thực gọi là anh nuôi, chị nuôi, họ đâu phải nuôi quân vậy, chứ nuôi đảng, nuôi dân à. Năm sau, bảo tôi, ăn nói móc họng quá, trả lời thấy chó nào được. Đến lò hoàng cầm, năm râu dẫn tôi đi xem cho biết và giải thích, đó là kiểu lò chống khói, đào dưới đất cho phi cơ không phát hiện chỗ đóng quân. Trong chiến trường du kích miền Nam ngày nay, đảng ra lệnh phải áp dụng triệt để lò hoàng cầm cho bộ đội như một thứ công tác bắt buộc, một kỷ luật mà điều lệnh, nội quy, bảo vệ đặt ra phải tuân theo. Trong tứ đại công tác của bộ đội ở rừng núi miền Đông Nam Bộ hôm nay, đối với mọi người ai cũng phải nằm lòng một câu kinh nhật tụng là hầm, tải, lô, lò, giếng. Nhất hầm nhì tải, tam lò tứ giếng, một khẩu hiệu, một ngạn ngữ. Không hiểu ai đã đề ra cái khẩu hiệu đó, sao mà nó đúng vô tả. Bộ đội muốn sống thì phải làm bốn việc đó, hành quân đến bất cứ nơi nào, dù là 5 giờ sáng, buồn ngủ đến mỗi mắt phải chống sào mới mở được con mắt, cũng phải đào cho xăm hồng hố, công sự cái đã. Buồn ngủ chưa chết, không có hàm có hố, công sự nhất định khó sống nếu bị phi cơ địch oanh kích hay pháo địch hỏi thăm. Hầm xong rồi đến phải lo đi tải gạo. Mỗi đại đội, trung đội đều phải cử ra một toán để đi tải gạo. Nếu không chết bom chết đạn cũng phải chết đói. Ông bà ta từ xưa đã bảo, dĩ thực vi tiên. Vấn đề bao tử là nguồn gốc của vấn đề sinh tử. Hục hặc đấm đánh với nhau, đến bù đầu sức tráng mà. Hầm xong, tải gạo xong cũng chưa phải là sống. Vì có hầm có gạo, phải nấu ăn. Nhưng nấu khơi khơi trên mặt đất, nhất là mùa mưa, cái củi rừng ướt nhem, khói như cháy nhà. Thế nào tử thần cũng đến viếng bằng khu trục với bom, với báo pháo, và nhất là với B-52, không biết đường nào lẩn tránh. Cũng chưa đủ, nấu cơm nấu nước, đâu phải chỉ có nồi có gạo có lửa là đủ, phải có nước nữa chứ. Nhưng nước ở dưới suối cờ, chỗ có suối lại bị cấm không được. Để đại quân, đơn vị đông người đóng, đóng quân theo suối có lợi thật, tuy vậy suối cũng vẫn là điểm cho phi cơ pháo kích địch. Do đó, khi đóng quân ở rừng, phải đóng cách xa suối để bảo toàn lực lượng. Xa suối thì nước ở đâu? Người ta có thể nhịn cơm nhiều ngày chứ ai có thể nhịn được nổi 2 ngày nước. Vậy thì phải đào giếng, đất cao mùa khô, đào đến 20 thước mới có nước. Cũng phải hì hục mà đào, nổ đom đóm mắt cũng phải đào. Ấy thế là nhất hầm, nhì tải, tam lò, tứ giếng ra đời, truyền miệng với nhau như một thứ kinh nhật tụng về tứ đại công tác. Suốt 4 hôm liền tôi ở tại ban chính trị, tức B2 của U50, ăn rồi ngủ, ngủ rồi thức dậy đọc sách. Sách đọc rồi ăn, tám chi đi một ở đâu ra, không biết mấy bộ truyện dài bên Liên Xô và Trung Hoa đưa cho tôi mượn đọc. Nhìn chồng sách cao ngất, tôi nghĩ chắc mình không sao đọc hết trong những ngày đầu nghỉ ngơi chờ đợi này. Dù tôi vốn rất mê đọc sách, đọc nhanh như gió, đọc ngấu nghiến quên cả ăn trong những ngày còn ở Sài Gòn. Nhưng rồi trong 4 hôm đó tôi nghiến sạch chồng sách ở trên, quả thật là một kỷ lục. Đây là bộ tiểu thuyết nổi tiếng được giải thưởng Lenin, Đoàn Thanh niên Cận vệ đội của Fradi. Kia là bộ thép đã tôi thấy đấy, nọ là mùa xuân trên sông Oder, những cuộc chiến đấu trên đường Vololamsk, thượng cam lĩnh của Trung Quốc, vân vân, nhiều quá. Toàn là sách dịch xuất bản ở Hà Nội do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân của Quân đội miền Bắc ấn hành. Thành thật mà nói, tôi rất mê đọc sách, nhưng tôi cũng rất sợ bị người ta nhận xét là thiếu tinh thần xung phong công tác, thiếu lửa cách mạng. Trong những ngày đầu bước chân đến đây, tôi nghĩ bụng, mình không sao đọc hết đống sách này cũng vì lý do đó. Tôi yêu cầu người ta phân công cho tôi một công tác nào cũng được. Tôi không muốn nằm không để đọc sách trong khi mọi người ai cũng có công việc làm. Trong đời tôi ghét những kẻ lười, ăn không ngồi rồi, không chịu làm việc. Là con người, người ai cũng phải làm việc để biến mình thành một người có ích, một người hoàn toàn ý thức được sự có mặt của mình trong cuộc đời, và nhất là sự làm việc làm cho mình vui vẻ, không phải suy nghĩ bâng quơ, chán nản, day dứt với chính mình. Lần nào cũng vậy, hễ tôi mở miệng ra yêu cầu được làm việc thì bao biếu bảy cảnh trả lời y như nhau.
Anh đi đường mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi lấy sức mấy hôm, anh cứ đọc sách cho vui. Vừa đọc vừa nghiền ngẫm những tư tưởng cách mạng chính yếu chỉ đạo qua tác phẩm để học tập, như là trong quyển Những cuộc chiến đấu trên con đường Volkolamsk, với anh chàng tiểu đoàn trưởng xây dựng tác phong kỷ luật cho tiểu đoàn ô hợp của mình. hay là trong quyển Thượng Cam Lĩnh, với tinh thần bất khuất gian khổ hy sinh cao độ của đội chí nguyện quân tử thủ một ngọn đồi, nhịn đói mà chiến đấu suốt mấy tháng trường, kiên quyết không lùi trước bọn đế quốc Mỹ.
Kẻ cũng buồn cười, người ta bảo mình đọc sách cho vui, đọc sách cho vui mà nghiền ngẫm những tư tưởng cách mạng chính yếu, chỉ đạo trong tác phẩm để học tập, thế còn vui nổi gì? Mấy lời nói đó, dù tôi kém thông minh, nhưng tôi cũng hiểu được những gì ẩn chứa trong ấy. Từ trước, từ 9 năm kháng chiến chống Pháp, tôi vẫn biết một cách rõ ràng là bất kỳ một nhân viên, cán bộ mới nào cũng phải được thử thách về công tác, thử thách về lập trường tư tưởng, về tác phong đạo đức, sau đó mới có thể giao cho một công tác thích đáng, căn cứ vào sự thử thách đó. Bây giờ, tôi đang ở trong thời kỳ được thử thách này, thử thách gì tôi cũng xin nhận, có từ chối đâu. Riêng về phần tôi, trong bước đầu, ngoài việc để ý, quan sát cách thức lề lối sinh hoạt, làm việc để mình làm quen với không khí mới, thích hợp với môi trường mình sẽ sống, tôi còn muốn tìm hiểu thêm về tổ chức, về nhiệm vụ của đơn vị mình, nhất là những cá tính, thái độ đối xử của cấp chỉ huy, có thế mới lừa cơ gấp mắm, mới tạo được sự thuận lợi, tình cảm công tác buổi ban đầu. Tìm hiểu về tổ chức, nhiệm vụ của tôi đã rõ, U50 là một cơ quan hậu cần, đơn vị hậu cần trực thuộc Cục Hậu Cần R. Nói cách khác, nó là một phân cục của Cục Hậu Cần ở khu A, quản lý suốt một vùng rừng núi thật rộng, giới hạn bởi đường quốc lộ 13, quốc lộ 1, sông Đồng Nai và biên giới miền. Nhiệm vụ chính yếu của nó là sản xuất, cung cấp, dự trữ tất cả mọi nhu cầu chiến lược cũng như chiến thuật của quân đội chủ lực mỗi khi cần đến nó. Dập theo nguyên tắc tổ chức chung của quân đội miền Bắc, ngoài những bộ phận trực thuộc về chuyên môn sản xuất tự túc, thu mua thực phẩm, vận chuyển dự trữ thực phẩm, thuốc men, súng ống, đạn dược, nó giống như bất kỳ đơn vị quân đội nào cũng có các cán bộ có tính cách văn phòng. B1 là ban tham mưu quân lực, B2 là ban chính trị, nơi tôi đang ở đây, quản lý chính sách, quản lý cán bộ, quản lý tinh thần tư tưởng chung cho đơn vị. B4 là ban tài vụ, tức ban tài chánh, lo việc phân phối kiểm soát tiền nông. B3 là ban sản xuất, B5 là ban quân y với hệ thống bệnh viện và xưởng dược bào chế thuốc men của nó, B6 là ban tiếp liệu vận tải, v.v. Theo tập quán chung, hễ khi nào nói đến B1, B2, B3, B4, B5, v.v. của bất kỳ đơn vị cấp sư đoàn hay cấp tiểu đoàn chủ lực hay địa phương, mọi người đều hiểu giống như nhau, B1 luôn luôn là tham mưu quân lực, B2 luôn là chính trị, B5 luôn là quân y. Nhưng tìm hiểu về cấp chỉ huy trực tiếp của tôi như ba biếu, bảy cảnh, tám chi v.v. thì bị tắc tỉ, chẳng tiến được bước nào. Mấy hôm nay mỗi ngày sau những giờ ăn, tôi la cà nhà bếp để nói chuyện với chị nuôi, anh nuôi, với những chiến sĩ nhân viên khác, làm quen gây cảm tình với mọi người. Qua những cuộc nói chuyện đó, tôi thấy người nào cũng sợ hãi. Mỗi khi nói đến các thủ trưởng của mình, nhất là những việc gì có dính dáng đến chất đảng, họ không dám phê phán, không dám có một nhận xét nhỏ nhoi nào. Tôi không hiểu tại sao họ lại sợ kỳ cục như thế. Anh em đồng chí với nhau, việc gì phải sợ? Buổi tối ngày thứ năm kể từ khi tôi đến đây, sau khi nghe đài BB xong, ba biếu tắt radio, mời tôi uống nước và hỏi.
À sao, mấy hôm nay anh dễ chịu chứ? À, sách hay chứ?
Dạ, hay anh ba. Tôi trả lời.
À, có gì lạ không anh? Cũng không có triệu chứng gì báo hiệu là sốt rét chứ?
Dạ, không có.
Ba biếu cười. Những anh em khác khi mới đến khu A chừng 4-5 hôm, phần nhiều là nằm trùm chăn rên hừ hừ rồi. Kể ra sức khỏe của anh thuộc loại khá đó.
Dạ, sốt thì uống thuốc chứ lo gì anh ba. Chắc bây giờ thuốc men mình ở đây đầy đủ lắm. Tôi thấy mấy anh tuy người nào nước da cũng xanh, nhưng vẫn khỏe mạnh mà.
Bà biểu không trả lời, đột nhiên hỏi tôi. À, anh Hùng, anh có thích rẫy bái không? Không khí ngoài rẫy thật mát mẻ khoảng khoát, thích lắm á. Nó không có nặng nề như ở nhà.
Tôi chợt hiểu và trả lời. À, dạ thích chứ anh, cái không khí đồng ruộng rẫy bái mát mẻ dễ chịu đã đành, mà tôi cũng thích trồng trọt nữa.
À, chả là B2 của mình có một cái rẫy trồng hoa màu ở ngoài suối ràng đó, cách chừng 3-4 cây số thôi. Ngoài những thứ hoa màu mình trồng như rau, đậu, khoai môn, mướp, bí, vân vân, còn có cả cá ở dưới suối và gà rừng thật nhiều, làm xiên biết cải quạt, thức ăn đầy đủ gấp mấy lần đơn vị, tôi cũng thích nó hết sức, nhưng công tác bận rộn nên ít khi nào ra rẫy ở chơi.
Ý, ở dưới suối cá gì nhiều anh ba?
Ai, thiếu gì, nhất là cá trê, cá lăng, cá mè, cá chạch lấu, những loại cá khác cũng có nhưng ít hơn.
Ý, cá suối nhiều á, mình ở đây tổ chức đi cắm câu mỗi đêm á, không chừng khá lắm anh.
Câu á, thì đơn vị mình thiếu gì, đồng chí quản lý B2 á, mình có mua nhiều lưỡi câu lắm, vậy thì...
Bà Biếu ngập ngừng nhìn tôi.
À, vậy thì ngày mai anh ra rẫy cho biết, anh Hùng nhé, anh thả hồ đi câu. Anh gặp ông quản lý hỏi xin lưỡi câu đi. Trước khi nhận công tác mới, anh cũng nên đi chơi cho nó thoải mái, cho nó quen khí hậu của núi rừng.
Tôi hiểu giai đoạn mới bắt đầu đến với tôi rồi đây. Người ta muốn đưa tôi đi làm công tác lao động để cải tạo tư tưởng, thử thách sức chịu đựng và phản ứng của tôi ra sao. Thủ trưởng của tôi khéo thật, nói chuyện toàn là những chuyện đâu đâu rồi nhắc đến những cái thú, đời sống nhàn hạ ở rẫy bái để sau cùng mời tôi ra rẫy chơi, ra rẫy để câu cá, để hưởng không khí trong lành, ra rẫy để chơi mà, ôi thú biết bao. Sáng hôm sau ăn xong nửa củ khoai mì luộc, tôi lẳng lặng thu xếp đồ đạc, quần áo, đồ dùng bỏ vào bọng và đến nhà quản lý xin 30 lưỡi câu với 50 thước nhợ bằng ni lông. 10 phút sau, Sơn, một chiến sĩ ở tiểu đội quản trị và Hoa, chị nuôi của đơn vị, đầu đội nón vải xanh, lưng mang bồng đến gặp tôi để chờ dẫn tôi ra rẫy. Tôi mỉm cười chào Ba Biếu Bảy Cảnh rồi bước ra sân nhập bọn, Bảy Cảnh cũng cười lại.
Ha ha ha! Anh ra rẫy ít hôm á, thế nào cũng có sự khác lạ cho coi. Mập mạp hồng hào á, lên cân như lực sĩ là khá chắc. Câu được nhiều cá. Nhớ à, ăn giùm tụi tôi ở ngoài nhà với ngang.
Tôi vội vã nhanh bước theo Sơn ra khỏi cổng chiến đấu, không biết Sơn đang nghĩ gì mà nói với tôi.
À, thủ trưởng mình á, bình dân lắm đó anh ba, với anh Bảy á, là cán bộ cao cấp ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Ông nào á, cũng là thiếu tá không à, bình thường á, dễ gì được gặp.
Tôi ngẩn ngơ nhưng cũng cố bước theo Sơn.
Chương thứ 7, chiếc lá cuối thu. Mấy hôm nay quanh quẩn trong nhà hết ăn lại nằm, có đi cũng chỉ quanh khu vực B2, không quá 100 thước đường kính, chung quanh toàn là rừng, yên tĩnh âm u, cái vòm lá xanh như một nắp huyệt đóng kín, bất di bất dịch một màu xanh mỏi mắt, ngột ngạt chôn chặt tầm mắt tôi trong đó. Tự nhiên tôi thấy thèm, khao khát kỳ lạ muốn được nhìn một khoảng trời xanh nho nhỏ, một chút ánh sáng mặt trời với cụm mây trắng hiện giữa trời cao, hơn thế nữa tôi muốn nhìn được thấy một khoảng chân trời nào đó. Quả thực ở đây, nơi tôi đang đứng đây, bị chìm trong màu xanh cành lá, một cái biển tối, không thấy một mảnh trời trong bằng bụng tay thì còn trông mong gì thấy được chân trời. Cái căn cứ không rộng quá 500 thước đường kính làm tôi thấy nôn nao bâng quơ. Sợ hãi lẫn với cảnh giác chồn chân bức rứt lạ, bây giờ được đi ra khỏi nơi đây, lần đầu tiên tôi thấy mình được dịu lại, thư thái tuyệt vời. Sừng đi trước cứ phóng, đi như chạy, vất vả lắm tôi mới theo kịp. Mồ hôi trên người ra như tắm nhưng tôi vẫn thấy khoan khoái hài lòng. Từ đơn vị ra rẫy mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ quanh co đi theo đường rừng với những đồi dốc con. Trên đường đi, Sơn cho biết công việc thường xuyên của đơn vị giao cho cậu ta là làm rẫy, sản xuất hoa màu cung cấp cho đơn vị, còn Hoa là chị nuôi, cứ vài hôm quẩy bồng ra rẫy tải rau cải hoa màu về đơn vị. Ngoài rẫy có cất sẵn một cái chòi con đủ cho 4 người dân dỗng nghỉ ngơi, nấu nướng cơm nước. Hiện giờ ngoài ấy còn 2 anh em khác nữa. Băng ngang qua một con suối, nước cao hơn đầu gối một tí, bước lên bờ tôi gặp ngay căn chòi trống, lợp bằng tranh, ẩn dưới cái đám lồ ồ rậm bên bờ suối. Cách phía trong hơn 10 thước là đám rẫy mọc đầy những cỏ, sậy và cỏ hôi. Chen vào, giữa đám cỏ, sậy ấy là những cây dầu, cây bằng lăng to rất cao liêu nghiêu, cháy xém đen, trơ những cành trụi lá. Ánh nắng vàng rẫy đầy, chói mắt. Sơn bảo tôi cọc lóc.
À, rẫy của mình đó, cất đồ đi, rồi nghỉ.
Nói xong, Sơn thảy bồng để lên đống củi mạnh cạnh bên bếp, đoạn dẫn Hoa đi luôn ra rẫy. Tôi thắc mắc không yên, suốt trên quãng đường đi. Nhớ lại tôi chưa có một cử chỉ nào hay lời nói nào có thể làm cho Sơn phật ý mất lòng. Và trong suốt thời gian đến B2, tôi cũng chưa lần nào trò chuyện với Sơn. Vậy thì tại sao trong câu chuyện dọc đường hỏi thăm về cách trồng rẫy, sinh hoạt ở rẫy, Sơn trả lời tôi một cách miễn cưỡng bực dọc, giờ lại ăn nói cọc lóc thế kia?
tôi có làm gì để cho Sơn ghét. Mặt mày tôi, tác phong tôi có gì khác lạ, quái gở, đến nỗi mới nhìn mặt đã có thể khó chịu, không ưa. Tôi thắc mắc, suy nghĩ mãi mà chưa tìm ra nguyên cớ. Tôi định bụng trưa nay ăn cơm thế nào tôi cũng phải tìm cách thân thiện gây cảm tình với Sơn để xóa tan được bầu không khí nặng nề, vừa tìm xem duyên cớ vì đâu. Sống chung với nhau, chưa chi đã thế này, buồn biết bao nhiêu. Sau bữa ăn trưa bằng khoai mì luộc, canh chua bạc hà nấu cá và đậu hũ kho, tôi chưa kịp mở miệng nói với Sơn lời nào thì Sơn đã thì thầm với hai cậu kia bảo nhau ra ngoài rẫy hội ý. Hội ý cái gì nhỉ? Nhưng thôi, tôi biết trục trặc lại bắt đầu nữa rồi. Tôi dằn dỏng định nằm, chợt nhớ đến câu cá, nên tôi mở bồng bột lưỡi câu, lấy dao chặt nhánh lồ ồ làm cần. Tôi cặm cụi làm suốt buổi trưa, đến chừng bọn Sơn từ ngoài rẫy vào, vắt cuốc rửa đi làm chiều thì Sơn hỏi tôi. À, anh Hùng ra rẫy chưa? Tôi cười, cái cười cầu tài với Sơn. Chưa anh, tôi à. Cột lỡ như nhỡ câu chưa xong, xong tôi ra ngay. Anh với mấy anh em ra trước đi. Sơn vẫn giữ bộ mặt khó thương, xách mé. À, bộ anh tính ra đây chỉ đi kêu cá thôi hả? Tôi bắt đầu thấy nóng mặt trước câu nói sổ sàng đó, nhưng cố giữ bình tĩnh trả lời. À, giả dụ như tôi có câu cá không đi nữa, cũng chỉ có lợi chứ có hại chi đâu anh Sơn. Mấy anh em mình có cá ăn mà. Thừa, mình gửi về cho anh em hưởng giới. Cái đó không có cần. Anh ra đây để làm rẫy mà. Thủ trưởng dặn tôi dẫn anh ra đây cho anh đống cây cuốc đất làm cỏ phụ với tụi tôi, chứ đâu phải để đi câu. Lần này tôi không thể bình tĩnh được nữa. Ai nói với anh như vậy? Anh ba biếu phải không? Sơn liệng cây cuốc xuống đất. Ừ, đúng. Tôi nói cho anh biết, tôi là người phụ trách tổ trưởng sản xuất. Tôi có bổn phận phân công công tác cho anh, hội ý với anh mỗi ngày. Tôi đâu có phân công anh đi câu cá. Muốn làm thì phải hỏi ý kiến của tôi đã chứ. Anh nghe rõ chưa?
Tôi giận đến tím mặt. Người tôi cơ hồ rung lên. Khả năng của tôi chỉ đáng đi làm rẫy cuốc đất trồng rau cải cho người ta ăn thôi ư? Tôi là loại cán bộ gì đây nhỉ? Cán bộ gì mà lính muốn sai, muốn mắng, muốn hoạnh hẹ lên mặt lãnh đạo chừng nào cũng được. Tôi không thể chịu đựng được cái thái độ mà người ta cố tình giao cho một tên chiến sĩ hạng bét. Sai như tôi, hừ, trí thức, lại cán bộ cũ bước chân trở lại cuộc kháng chiến lần thứ hai. Đảng tiếp đón, mặt trận tiếp đón như vậy đó. Tôi đứng thẳng dậy, nhìn vào mặt Sơn. Nè chú, dù gì đi nữa, chú cũng đừng có dở cái giọng đó ra. Tôi không có ưa, phân công tôi hả? Điều khiển tôi hả? Phải là thủ trưởng của chú mới có quyền. Còn chú hả? Mới tuy te, tập tễnh bước vào cách mạng một vài năm. Đừng có dở cái giọng khó ngửi, tôi không có ngửi được đâu. Sơn cũng giận dữ đến quỳnh hai chân ra. Cái giọng thế nào? Đồng chí tưởng đồng chí là trí thức làm trời được hả? Đồng chí có biết cuộc cách mạng này ai lãnh đạo không? Đảng đó, đảng là giai cấp công nông là chủ nhân ông của cách mạng. Chú có thể nói với con nít chứ đừng có nói với tôi. Chú học đòi được 5-3 câu lý luận chẳng có nghĩa gì đâu. Sơn ló mắt. Ê, đồng chí chống đối với đảng hả? Kẻ nào chống đối với đảng là phản động. Hai cậu kia từ phía ngoài rẫy đi vào. Một cậu hỏi. Cái gì đó Sơn? Không có gì hết. Ê, không có gì hết. Sao tao nghe la lối ôm xòm vậy? À, đồng chí với nhau cả mà. Có chuyện gì mà coi bộ anh không có vui vậy anh Hồng?
Tôi miễn cưỡng trả lời. Không có gì. Tôi ngồi tóm nhợ câu, chú Sơn bảo tôi ra rẫy làm, tôi nói với chú đi trước đi, tôi lỡ tóm chưa xong, một chút tôi sẽ ra sao, chỉ có vậy thôi mà Sơn dở cái giọng chỉ huy lãnh đạo của tôi chú ra, rồi dạy lý luận cách mạng cho tôi nữa chứ, vậy thôi.
Ê, cái thằng Sơn kỳ thiệt, có gì thì chiều hội ý mặc sức mà tranh luận với nhau, thôi bỏ đi anh Hồng, anh cứ tóm câu đi, chừng nào xong rồi ra rẫy với tụi tôi.
Sơn không phản ứng gì, cậu kia kéo Sơn ra rẫy. Trong chòi giờ chỉ còn lại có mỗi mình tôi. Tôi không còn thấy một chút hứng thú để câu kéo gì nữa. Tuy vậy tôi vẫn tiếp tục ngồi cọc xong đến lưỡi câu cuối cùng vào một nhánh lồ ồ, chặt sẵn làm cần. Tự ái tôi bị tổn thương quá lớn, người ta đã dàn cảnh để cố tình hạ nhục tôi. Nhưng làm sao giờ? Cọc nhỡ xong rồi, tôi ngồi mò thử một lúc lấy thuốc rê và ra vấn hút, suy nghĩ liên miên. Sau cùng tôi tìm ra cái rửa,
mon men theo lối mòn mà ra rẫy, cùng ba cậu thanh niên chặt cỏ hôi, dọn chỗ trồng rau muống và cải. Làm được một lúc, bỗng dưng tôi thấy trong người sao khó chịu lạ, đầu nghe nặng, người nghe lạnh, dù nắng buổi ban chiều đang gay gắt và toàn thân tôi ướt đẫm những mồ hôi. Tôi biết cơn sốt rét đầu tiên của núi rừng khu A đến với tôi rồi đây. Khi sáng trong bữa ăn trước khi đi, cô y tá đơn vị phát cho tôi 2 viên thuốc để uống, gọi là thuốc phòng, đã uống khi sáng giờ này vẫn còn sốt, quả là thằng sốt rét khu A mạnh thật. Tôi nghe cơn lạnh càng lúc càng tăng độ, đến cái tay tôi cầm rửa không vững nữa, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, mắt tôi hoa lên, đầu vàng, tôi đành ngồi bệt xuống cỏ. Cậu thanh niên ban nãy mà tôi chưa biết tên lên tiếng hỏi:
"À, sao đó anh Hồng, bộ anh bị sốt hả?"
Tôi gật đầu, cậu ta la lên:
"Ý chết rồi, à, sốt mà ráng gì anh. Anh vô trong nhà nằm nghỉ đi, anh đi nổi không, để tôi dìu anh đi."
Tôi gắng gượng trả lời: "Thôi được, được, tôi đi một mình được." Tôi đi, tôi lảo đảo đứng dậy gắng gượng bước chậm từng bước dẫm lên cỏ, mắt nhắm mắt mở như người say rượu. Tôi nghe có tiếng gọi sau lưng:
"À, coi chừng cái mương đó anh Hùng."
Nhưng vừa tới lúc đó tôi chợt hiểu ra rằng chân tôi đang rơi vào một khoảng không chới với, và tôi còn kịp nghe tiếng Sơn hét to:
"Ê rồi, nhào rồi."
Tôi không còn nghe thấy gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên võng, mùng trắng căng giữa hai đầu võng buông xuống, tôi nghe khô cổ và khát đến một cách kỳ lạ, và đầu óc tôi sao lơ mơ, nặng nề, không hiểu nó ra làm sao nữa. Chung quanh lặng trang, không một tiếng động nhỏ, ánh sáng lờ mờ, hình như trời đã về đêm. Tôi cựa mình co chân làm cho bớt mỏi. Ôi chà, sao mong tôi đau thế nhỉ? Tôi vừa nhớ mình đã ra ngoài rẫy, cơn sốt lên chịu không nổi. Mấy cậu kia bảo tôi vào nhà, rồi tôi bước đi. Bây giờ ba cậu ấy đâu rồi? Chắc đã ngủ hết cũng nên. Tôi đưa tay vén mùng, ngóc đầu dậy thò chân xuống đất quơ đôi dép râu, định đi lại bếp tìm nồi nước đun sôi. Nhưng, kìa, đây là đâu? Lạ quá! Trước mặt tôi là một căn nhà rộng, phên vách hẳn hoi. Ở góc đằng kia, kê hai cái chổng bằng ván, trên có trải chiếu trắng. Gần tôi hơn, phía đầu võng có kê một cái bàn dài trên phủ trắng toát. Sắt bên trong là một hàng những chai lọ và mấy cái hộp nhôm. Giữa bàn là một cái đèn ống khói cháy sáng để trước một chồng sổ sách. Có một tập giấy học trò đang mở ngỏ, cây bút nguyên tử xanh dằn lên trên. Kề bên bàn là một chiếc băng ngồi đóng bằng cây bào nhẵn. Lạ thật, không có một bóng người. Đây là đâu kìa? Tôi hoang mang không hiểu. Tôi định thần quan sát lại lần nữa. Bốn bên vách nhà, chung quanh căng một lớp vải mùng trắng. Hàng chai để trên bàn đều có dán nhãn, và ở cuối bàn có một cái bồn trắng men chứa đầy những kềm kéo, ống tiêm, lọ thuốc đỏ. À, thì đây là một bệnh viện. Thảo nào, mấy anh em ấy đưa tôi đến bệnh viện hồi nào đây? Tôi không hay biết, và tôi sốt đến cái độ mê man lúc nào không hay. Tôi chợt thấy ở phía sau cửa nhà có ánh lửa bập bùng, và tôi nghe tiếng chân người bước nhẹ. Một cô gái hiện ra ở cửa, mặc áo choàng trắng, trên tay xách một ấm nước sôi, khói hãy còn phục ra ở vòi ấm. Cô ta nhìn về phía tôi reo lên nho nhỏ:
Anh tỉnh rồi hả? Anh có khát nước không?
Dáng điệu cử chỉ của cô ta báo cho tôi biết cô ta là y tá trực. Lời nói êm ái nhẹ nhàng kia làm tôi thấy lòng mình ấm lại, và lâng lâng trong một cảm giác sảng khoái mô tả, tôi trả lời cô ta:
"Có, tôi khát lắm, cô cho tôi xin chút nước đi."
Cô y tá lại bàn:
"Anh có đói không? Anh uống sữa nhé."
"Tôi không có đói, chỉ khát thôi à." Cô ta để ấm nước xuống đất, đoạn lấy chai nước lọc để trên bàn rót vào ca nhôm.
"Cơn sốt của anh dữ quá chừng à. Khi khiêng anh đến đây, nhiệt độ tới 40 độ 7, mạch chạy đến 120, cứu cấp suốt mấy giờ liền, truyền cho anh hết 500cc serum ngọt. Bây giờ mới tỉnh dậy, anh bị sốt rét ác tính đó."
Cô ta đi lại đưa ca nước cho tôi đón lấy hai tay ừng ực uống một hơi. Một ca nước đầy sao tôi uống vẫn chưa hết khát. Thật lúc này, sao nước ngọt lạ thường, ngon vô tả. Cô y tá đứng ở đầu võng kể lể:
"Ở đơn vị của anh khiêng anh đến đây hồi 6 giờ chiều, bây giờ là 12 giờ 7 phút. Mấy đồng chí khiêng võng bảo anh đang làm ở ngoài rẫy bị sốt, lò dò đi vào nhà nghỉ, nửa chừng bị ngã xuống đất mê man.
Mấy đồng chí đó phải khiêng dỗi khiêng vàng đến đây nè, không kịp thay quần áo rửa ráy cho anh á. Về đến đây á, tụi tôi thay đồ đạc và lau rửa cho anh đó.
Ngừng một chút, cô ta ngập ngừng hỏi tôi. À, xin lỗi, anh tên chi?
À, Hồng, Vũ Hồng, tôi trả lời.
Cô ta suy nghĩ một giây, môi mấp máy định nói gì, nhưng không hiểu sao cô ta lại thôi. Nhìn tôi từ đầu đến chân, cái nhìn chăm chú soi mói của cô ta làm tôi thấy ngượng nghịu lạ. Hay là lúc chiều chính cô ta đã lau rửa thay quần áo sạch cho tôi? Trời đất, như vậy người ta đã thấy hết.
Tức mình hết sức, uổng công trình gìn giữ mấy chục năm nay, giờ chỉ vì một con sốt rét mà để cho người ta tha hồ muốn ngắm thế nào thì ngắm. Tôi đang cúi đầu, vừa để tránh nhìn cặp mắt soi mói đó, vừa mượn tượng ra hình dung lại cái cảnh lau rửa thay quần áo cho tôi lúc ban chiều, thì cô ta lên tiếng, giọng nói của cô ta ngập ngừng.
À, em tên là Duyên. Anh có phải là ông trí thức mà anh chị em người ta đồn mấy hôm nay là anh ở Sài Gòn mới ra theo cách mạng đó không?
Tôi mỉm cười thoáng thấy vui vui, quên mất mình là bệnh nhân sốt rét mới tỉnh dậy.
Ai nói với cô như vậy? Dạ sao cô lại nghi người đó là tôi?
Duyên không trả lời câu nói của tôi.
Hê, mà có phải là anh không chứ?
Tôi lắc đầu nhẹ nhẹ. Y không có phải tôi đâu.
Duyên sững người im lặng một lúc thắc mắc. Chả lẽ em nhìn lầm, cán bộ chiến sĩ ở B2 em quen mặt gần hết mà. Hơn nữa, em nghe ban chỉ huy anh y sĩ Mười Phương phổ biến tại nhà ăn hôm trưa, hôm qua nè, tên ông trí thức đó cũng là tên Hùng mà.
Bóng tối đi qua, phần thứ 12 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 13.